Thế thường ấy, nếu mà làm nhà thờ họ thì phải lấy cái người nhiều tuổi nhất để mà cái người trưởng họ à, có phải phải lấy cái người trưởng họ ấy à, lấy vào cái người trưởng họ là đứng đầu, khấn cái người trưởng họ là đứng đầu. Còn cái người người chiều nhiều tuổi nhất, với nhiều tuổi nhất mà không phải là trưởng họ thì cũng không được. Cái nhà thờ họ mà thì thường là cái dòng họ Việt Nam chúng ta là phải lấy theo gì, lấy theo chi trưởng. Có khi cụ 70-80 tuổi đó nhưng mà gì? Lại chi thứ, lại ở dưới cơ à, nhiều địa phương thầy biết là người dưới xuôi chúng ta. Thầy nói là dưới xuôi là vì thầy là người dân tộc, là người miền ngược, người miền núi. Thầy biết là dưới xuôi chúng ta là có những địa phương là rất chú trọng đến cái vấn đề chi trưởng chi thứ. Trưởng họ có khi mới 10-12-15 tuổi lên ngồi chiếu trên, các cụ 70-80 tuổi vẫn ngồi chiếu dưới. Vì sao? Chi dưới so với cái đứa trẻ mới có 15-20 tuổi gì đó à, nó là trưởng họ, nó là chi trưởng, ngồi trên. Các cụ ở dâu tóc bạc phơ vẫn ngồi ở chiếu dưới. Đấy là cái gì? Đấy là cái sự tôn trọng, cũng là cái sự tôn trọng về gì? Về thứ lớp ấy, trên dưới trước sau của văn hóa truyền thống đất nước chúng ta. Thì cái này nó đã có mấy nghìn năm rồi các quý vị. Chúng ta cũng duy trì được cái đó, nó cũng rất là quý báu, quý hóa. Nó theo cái văn hóa mà vùng miền. Đó, thì thường thường ấy, những người dưới xuôi chúng ta nhiều địa phương, nhiều nơi tôn trọng gì? Người trưởng họ, mặc dù người đó thì tuổi còn rất trẻ, nhưng mà là trưởng họ thì các cụ vẫn gì ạ? Đi ăn cỗ, nhất là ngày giỗ tổ của họ ạ. Dạ, cháu chào cụ ạ. À. Cụ 80 tuổi chào cái vị mới 20-30 tuổi, 40 tuổi là gì? Cháu chào cụ ạ. À. Dạ, nghe. Ngày xưa thầy có một lần đi tụng kinh đám giỗ cho người ta cũng thế. Thầy mình lần đầu tiên, mới rồi, ngày này mới làm sư bác đã nhận cái chùa Ngọc Tân ở Dị Yên Sở, Hoài Đức. Người ta mời vào làm lễ tụng kinh cái ngày giỗ cho người ta trong cái chi họ. Thấy một cái cậu nó mới khoảng ngoài 20, khoảng chưa đến 30 đâu. Thầy áng áng nó khoảng 25 đến 30, dưới chưa đến 30, khoảng cứ cho 30 trở lại, khoảng 25 trở lên. Có gia đình rồi, nhưng mà mới có cái đứa con, mới có nhỏ nhỏ, mới có đâu 2-3 tuổi thôi. Thế thì mình đến thì thấy vị ngồi giữa, ngồi cái giữa cái bàn ở giữa. Thường cái nhà ngày xưa là cái nhà từ họ ngày xưa có cái bàn ở giữa ngồi trên, có cái sập ấy, có cái sập quỳ ấy. Đấy, thế cái vị ngồi giữa mà ngồi trên, ngồi trên cái sập đấy. Còn mấy cụ chỉ là ngồi ở dưới cái bàn, cái trường kỷ bên dưới ấy. Thế mình mời mình vào thì cũng mời mình lên ngồi trên sập. Thế mình tôn trọng mình thì mình cũng leo lên mình ngồi. Đấy. Thế được một tí thấy một cụ già lắm, mặc cái áo đỏ, khăn xếp với áo đỏ. Mà áo đỏ ở dưới Hoài Đức, Yên Sở Hoài Đức là phải 80 tuổi trở lên thì mới được mặc áo đỏ. Tức là thượng thọ đấy. 80 tuổi trở lên mới được mặc áo đỏ, còn là mặc áo xám, áo gì cơ. Đấy, theo cái phong tục ở đây các cụ đi lễ. Thấy cụ mặc áo đỏ, khăn xếp chống gậy vào. Thế mình nghĩ bụng là trong dòng họ người ta có thứ lớp ấy. Mình vào mình thấy cái chú trẻ trẻ ngồi ở trên mà mấy cụ lớn lớn, mấy bác lớn lớn tuổi 50-60 ngồi dưới, mình đã thấy lạ lạ. Nhưng lần đầu tiên mình đi dự cái đó mình không để ý. Cũng chưa biết cái văn hóa ở vùng miền là như thế. Ngày đó mới xuất gia được khoảng 2-3 năm thôi, mới làm chú tiểu đang lên sư bác, đang đi làm lễ đó. Thế thấy cụ ấy dắt vào mình tưởng là chú phải đi xuống để chạy ra chào để đoán, thì không, chú vẫn ngồi yên. À, thế là thấy đưa ông cụ vào rồi, cụ này cụ đứng chống cái gậy và đứng cầm cái gậy cúi xuống là cháu chào cụ. Hỏi sao mình mới thấy lạ, mình về mình mới không dám hỏi người ta cái việc đấy ở tại nhà tế nhị, chứ mình thấy thế thôi, dân tộc thì cũng phải giữ. Ai đi hỏi người ta trước gia đình như thế, nhưng mà mình cứ thấy lạ. Về tới chùa mà hỏi bà vãi trưởng ấy, phải cụ Thiệu và vái trưởng thì hôm nay tôi thấy cái chuyện như thế. Xong bà cụ mới bảo, ô thầy ở đây quê chúng con vẫn giữ cái truyền thống của dòng họ lắm, chi trên chi dưới ăn trưởng ăn thứ gì đó vẫn duy trì cái đó thầy ạ. Thế cụ mới giải thích, mới hiểu ra à ra thế, à, mới có hơn 20 tuổi dưới 30 tuổi mà để cụ 80-90 xưng là gì, là cháu chào cụ ạ, là như thế đấy. Đấy là cái văn hóa, cái bản sắc, cái phong tục tập quán vùng miền. Thì sau này chúng tôi đi học, đi xuất gia xong rồi đi học rồi va chạm nhiều mới biết rằng đấy chính là cái văn hóa vùng miền. Còn trên quê của thầy á, mặc dù là con nhà bác nhưng mà cứ sinh sau ít tuổi hơn đấy. Như vậy đấy, tôi là gia đình nhà bà cụ nhà tôi được ba anh em, bác cả bác hai là con trai, mẹ thầy là thứ ba, là út là con gái. Mặc dù là nhà bác hai á có mấy bác ấy có mấy đứa con, nhưng mà có 1, 2, 3 có bốn em sinh sau thầy, cho nên toàn gọi là gì, thầy là anh thôi. Mặc dù thầy là con nhà em nhé, nhưng mà toàn gọi thầy là anh thôi, không bao giờ không đứa nào dám gọi thầy là em cả. Đến cái văn hóa trong quê thầy á thì dòng họ thì vẫn tôn trọng theo cái dòng họ, nhưng mà ai ra đời trước thì là anh, ai ra đời sau thì là em. Đấy, chứ không có cái chuyện là thầy phải gọi gì, cái đứa bé nó con nhà bác nhưng nó mới có một tí tí này phải gọi nó là anh đó. Đấy là cũng gì, văn hóa ở vùng miền, cái truyền thống, cái văn hóa và cái phong tục tập quán vùng miền các quý vị. Cho nên ở đây thì theo thầy thì Phật tử đưa câu hỏi này thì nói, nếu mà ở dưới quê chúng ta này, dưới xuôi chúng ta này mà chúng ta tôn trọng cái văn hóa theo chi thứ dòng họ có trên có dưới, thì nếu mà nơi nào, khu vực nào mà theo cái chi thứ, theo cái chi trưởng chi thứ thì người trưởng họ phải đứng lên là gì, là cái chủ của cái nhà thờ họ này. Còn cái nơi nào mà không theo cái chi cái thứ mà lấy thì tôn trọng người tuổi cao nhất trong dòng họ, thì lấy người tuổi cao nhất trong dòng họ để đứng lên để khấn cái này. Còn tất nhiên theo cái ngày xưa các thầy đi học gần gũi các tổ, các thầy, các cụ thì cái lễ động thổ làm nhà ở thì nên dưới 60 tuổi thì các cụ bảo làm như thế nó mới có lộc, còn trẻ còn khỏe. Tránh cái cung địa sát, cung thọ tử và cung hoang ốc thôi. Thì cái, những cái người phạm vào cái cung đó thì không nên làm lễ động thổ cất nóc. Tránh kim lâu. Ngày xưa các cụ khuyên như thế. Còn nếu mà làm nhà thờ họ, làm đình, làm chùa, làm miếu, làm cái nơi thờ đó, thì nên phải chọn các cụ gì? Từ 60 tuổi trở lên, động thổ và cất nóc. Đấy, cái người chính ấy, chọn cái người mà quốc nhất quốc đầu tiên đó, các vị ạ. Đấy, thì vì sao? Đình, chùa, miếu, mạo, nhà thờ, tổ, nhà thờ họ vân vân gì đó, là cái nơi gì? Nơi thờ tự, nó thuộc về tín ngưỡng thờ tự, thì phải chọn cái người cao tuổi, với cái ý nghĩa là gì? Muốn để gì? Để cái tuổi thọ lại cho con, cho cháu. Thế còn nhà ở thì nên gì? Dưới 60 thì có lộc để làm ăn. Đây là cái gì? Cái tín ngưỡng, cái truyền thống và cái tâm mong cầu, mong muốn của người trần thế gian chúng ta. Thì thầy nghĩ rằng nó cũng hay đấy, những cái đó nó cũng hay đấy. Cho nên nếu mà chọn cái người đứng đầu để làm nhà thờ tổ như thờ họ như Phật tử này hỏi, người cao tuổi nhất hay là người trưởng họ, thì cái này thì các vị, chứ không phải lấy tất cả nhé, chỉ lấy vào người cao tuổi nhất hoặc là người trưởng họ thì tùy theo, như thầy trả lời, tùy theo cái văn hóa phong tục tập quán vùng miền. Một là lấy người trưởng họ, hai là lấy người cao tuổi nhất trong cái chi họ đứng lên, tức là đứng đầu sớ đó, đứng đầu sớ, đứng cái đầu bài khấn đó, thì mình khấn để làm cái việc đó đó. Còn động thổ thì không nhất thiết là phải, trưởng họ cũng không nhất thiết là phải người cao tuổi. Mà động thổ phải chọn cái người vào cung đi. Ví dụ 60 trở lên nhé. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Đấy thì 60 không phải là tuổi kim lâu, nhưng nó là cung hoang ốc. Vào cung hoang ốc mà làm nhà thờ họ thì cả họ sẽ gì? Nghèo rớt mùng tơi. Đấy. À, đấy thì phải chọn đi. 60 này, 61, 62. 61 nó vào cung kết rất tốt, nhưng mà nó lại vào gì? Nó lại vào kim lâu của người động thổ, thì nó tốt cho dòng họ nhưng mà không tốt cho người đứng động thổ, tránh cái tuổi 61 đi, thế chọn người 62. 62 tuổi nó được vào, rồi vào tuổi nhất kết nhì nghi, vào cung rất tốt, thì làm gì? Chọn người 62 tuổi động thổ. 63 thì là gì? Là vào cung địa sát. Địa sát thì kiêng động thổ. Ngày xưa các cụ kiêng động thổ. Động thổ thì nó không tốt, không tốt cho cả người đứng lên động thổ, và không tốt cho cả cái chi họ nhà mình. Về cái tâm linh á, tín ngưỡng á, phong thủy học á, thì người ta quan niệm như thế. Thì thôi, mình chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Thánh Tăng A-La-Hán, chưa tu được đến cái mức gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc á, chưa ngũ uẩn giai không được á, thì thôi quan điểm của thầy cứ các cụ nói là có thở, có thiêng, có kiêng, có lành, chẳng mất cái gì cả. 63 không được thì tính ra tốt là chọn là 64 thì được. 64 nó vào cung gì? Nó vào cung tấn tài. Thì vào tấn tài thì gì? Rất tốt. Nếu mà lên một tuổi nữa là 65 thì vào gì? Vào cung thọ tử, không tốt cho cái người đứng ra động thổ cũng như dòng họ. Đấy, 66 thì lại tiếp gì? 66 thì lại vào cung hoang ốc, không tốt. 67 được, 67 vào cung kết được. 68 lại không được vì vào sao kim lâu. 69 thì không kim lâu nhưng vào cung địa sát. Đấy là cách tính rồi chưa? Đấy, 69 lên 7, đầu 7 nhá. Ví dụ đầu 6 thì có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62 nhá, được nhá. 63, 64 được nhá. 65, 66, 67 được nhá. Đấy, đầu 7 thì có 62, 64, 67 được. Đầu 6, ví dụ 60 tuổi, trong đầu 6 thì có được 3 cái tuổi đấy. 62, 64, 67 tuổi, động thổ xây nhà thờ họ, xây đình, xây chùa, xây miếu, xây mạo cho dân, cho làng, tốt. Động thổ cất nóc, tốt. Lên đầu 7 thì sao? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 phải cung kết, tuổi 70 rất đẹp, được. 71 thì vào gì? Nó lại vào 1368 thị kim lâu, làm nhà cưới vợ tậu châu thì đường, các cụ ngày xưa dạy rồi. Thế thì 71 là không tốt. 72 tuy không vào kim lâu nhưng vào cung địa sát, kỵ động thổ. 73 vào cung gì? Cung tấn tài, nhưng mà nó là vào 1368 vào kim lâu, không được. 74 tuy không kim lâu nhưng vào cung gì? Cung thọ tử. 75 tuy không vào kim lâu nhưng vào cung gì? Nó lại vào cung hoang ốc, không được. 76 vào cung kết nhưng mà lại kim lâu. 77 được. 77 được. 77 duyệt. Đầu 7 thì có 70, 77 được. 78 không được. 79 lại được. Đấy, đầu 7 lại có 3 tuổi. 70, 77 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 đúng rồi. 77 78 và 79. Đầu 7 thì có 3 tuổi, 70, 77, 79. Đấy, nhớ lại. Nếu mà chưa nhớ thì về nghe lại cái đoạn này. Các vị muốn làm nhà thờ họ, động thổ xây đình, xây chùa, xây miếu, xây mạo, xây cái nơi thờ tự cho dân, cho xóm, thì chọn những cái tuổi đấy. Đấy. Để lại cái gì? Cái phúc thọ cho con, cho cháu, cho dòng họ, cho gia đình, vân vân. Đấy là làm gì? Những cái nơi thờ tự nhá. Sang đầu 8 tiếp. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tuổi 80 được, vào cung nghi được. 81 kim lâu không được. 82 vào trạch phúc đức, đẹp, được. 83, 84 không được. 85 được. Đấy. 85 được nhá. 86 không được. 87, 88 không được. Đấy, lại được mấy tuổi đấy. 80, 82, 85. Đấy, đầu 8 lại được 80, 82, 85. Sang đầu 9 Đầu chín còn làm được không? Được. Nếu mà các cụ khỏe, các cụ mà vẫn bắt giáo mà vẫn bế các cụ lên, bế các cụ lên để cắt tóc được thì vẫn được. Nếu mà các cụ không lên được thì thôi, thì ra các cụ gì, cái hôm cắt nóc ra các cụ lấy tay các cụ gì, sờ vào cái nóc đó, để các cụ nâng lên cho con, cho cháu nó chuyển lên trên, thế là được. Chứ các cụ 90 tuổi bắt các cụ leo lên nóc, không may các cụ mà trắng mặt các cụ ngã xuống đấy thì chết toi. Cả họ cả nhà lại đi lo lắng, lại thuốc thang, lại không may các cụ mà làm sao nữa, ân hận cả đời. Cho nên là các cụ mà tầm 8-90 mà không leo được nữa, không cần leo. Chỉ cần các cụ ra đó, đứng đó cho gì làm lễ khấn tên tuổi các cụ ABC gì đó, thay mặt dòng họ hay thay mặt nhân dân đứng lên để làm lễ động thổ cất nóc, đình chùa miếu mạo hay nhà thờ tổ, nhà thờ họ gì đó, mình cứ nói nôm thôi. Việc như nào thì nói như thế. Vì tuổi cao sức yếu thì cụ không trèo lên để cất nóc được. Nay là gì? Cụ ủy quyền cho con, cho cháu hay cho các bác thợ thay cụ để trèo lên trên để đặt nóc. Thì cụ ra cụ chạm tay vào cái nóc đó, dâng nó lên, cụ chạm tay vào cái nóc đó một tí. Nếu mình là theo Phật thì mình niệm Phật cho một tí, chỉ chú làm lễ một tí. Nếu mà theo ở ngoài đời thì làm lễ cất nóc thì cúng khấn tí. Đấy, thế cụ ra cụ chạm tay vào cái nóc, cụ gọi là nâng nâng lên một tí, gọi là làm gì? Làm phép ấy mà. Thực tế là thợ nó là họ buộc dây hoặc là dùng cẩu rồi, vân vân. Đấy, buộc lên tí xong bắt đầu thì xong đưa cái cụ ra cho nó an toàn, lúc đó mới cho thợ hay là cho gì? Cấu nó cấu lên nó đặt nóc. Đấy, đây là phương tiện. Các cụ lớn tuổi không cần phải trèo lên nóc nữa. Đấy, hiểu chưa? Nếu đầu chín rồi sang đầu trăm còn được không? Được, đầu trăm càng tốt cũng được. 10, 20, 30, 40. À, 9, đầu chín thì có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94. Đầu chín thì là 94, 95 này, 97 này. À, đầu 9 thì 94, 95, 97 động thổ cất nóc được. Các cụ cố gắng, các cụ ông nhé, cố gắng lấy 94, 95, 97 động thổ cất nóc, xây đình, xây chùa, xây nhà thờ họ để lộc cho con cháu. Còn đầu 100 được không? Được, nếu 100 mà các cụ vẫn khỏe thì vẫn làm được. Tính luôn cho các cụ về xem này. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ôi giời, 100 vào cung gì? Vào cung trạch phúc luôn, các cụ 100 tuổi động thổ xây đình, xây chùa, xây miếu, xây mạo, xây nhà thờ họ, xây nhà thờ tổ thì quả thật là phúc lộc thọ cho con cháu thì vô biên. Đấy, 100 vừa được, 101, 102, 103, 104 thì được, đẹp, 104 được, 105, 106, 107, 108, 109 và 110. Đẹp quá, A Di Đà Phật.